Vậy á, mà ở đây chúng ta thấy Phật Dược Sư á, quán thấy chúng sinh á, đau khổ, khởi lên đại bi tâm, nhập vào thiền định, lấy cái năng lực của thiền định đó mà thể theo cái tâm nguyện muốn cứu bệnh, cứu độ chúng sinh á. Rồi trong cái lắng động như vậy á, nhưng vẫn có sự thúc đẩy của đại bi tâm đó, mà nó phát ra những âm thanh của thần chú. Bởi vì hôm qua quý vị đã nghe nói là nguyên tắc căn bản của thiền định ấy, là chấm dứt ngôn ngữ, chấm dứt hai cái tâm sở là tầm với ti. Đó là hai cái tâm sở là mình có thể tạm dịch như là suy xét và truy cứu, hay là mình nói một cách giản dị là suy và nghĩ. Những cái tâm sở đó chắc chắn có nó là phải có ngôn ngữ, và đã có nó là phải có tiếng nói, là phải có, dù là mình không phát ra âm thanh chăng nữa. Và như vậy á, không thể nào gọi là định được hết. Thành ra cái căn bản á, muốn nhập vào sơ thiền á, là cũng phải từ từ, nghĩa là gọi là chấm dứt hai cái tâm sở đó, hai cái hoạt động của tâm đó, là suy tưởng và cứu xét. Thế thì một khi mà nhập vào thiền định rồi á, là từ từ không còn tiếng nói nữa, không còn phát ra âm thanh nữa. Nhưng mà đặc biệt khi mà chư Phật nhập thiền định thì lại phát ra âm thanh. Và âm thanh này rất cô đọng, phát ra những ngôn ngữ rất là cô đọng, đôi khi không có rõ ràng ý nghĩa. Đó là do, không phải do tầm tư, không phải do chư Phật còn có các cái tâm sở suy xét thế này, suy cứu thế kia, mà do bởi vì đại bi tâm. Đại bi tâm làm cho cái năng lực của thiền định, năng lực của tâm thức tụ lại một chỗ và phát ra những âm thanh của thần chú. Thì lúc đó tất cả những cái năng lực đó nó theo cái thần chú đó, mà nó theo cái tâm nguyện của cái người nhập định đó. Và nhờ có lực cho nên cái nguyện nó được thỏa mãn. Vì vậy mà những cái thần chú này nó chứa đựng cái năng lực đúng như cái ý muốn của Ngài Dược Sư, là trị hết tất cả các bệnh và khổ đau của chúng sinh. Từ đó chúng ta có được cái thần chú này. Và nếu chúng ta muốn đạt được cái nguyện vọng là không có bị bệnh tật khổ đau, thì chúng ta có thể sử dụng cái thần chú này để lấy cái năng lực của Ngài Dược Sư đó mà được như ý. Thì như vậy cho chúng ta thấy thêm cái ý nghĩa về thần chú của chư Phật, chư Bồ Tát. Trong kinh cũng có rất nhiều thần chú, quỳ thần nữa. Nhưng mà đây chúng ta nói riêng vấn đề thần chú của chư Phật, chư Bồ Tát. Kế đến trong kinh nói thêm là lúc đó, nói khi mà nói thần chú ở trong quang minh đó, thì đại địa chấn động. Thì chúng ta thấy là tại sao mà lại có một năng lực như vậy. Đó là lý do bởi vì cái lực của tâm thức á, nó không có giới hạn. Nhưng nó theo cái kiến, nó theo cái động cơ của người tu hành mà nó phát hiện. Nếu người tu hành nghĩ muốn thần thông thì nó chỉ phát triển cái lực đến mức thần thông mà thôi. Nếu người tu hành muốn diệt trừ tất cả phiền não để nhập niết bàn thì cái lực của tâm thức nó sẽ phát triển đúng cái mức diệt trừ phiền não để cho cái vị hành giả nó nhập niết bàn. Nhưng đây chư Phật có cái trí huệ nó mở rộng cái tâm thức. Cái trí huệ đó nó mở rộng được hết cái tâm thức đến mức độ vô hạn. Tại sao vậy? Là nhờ cái tâm nguyện Bồ Đề Tâm á. Cái tâm nguyện cứu độ tất cả chúng sinh á. Cái tâm nguyện đó nó mở rộng cái tâm của vị Bồ Tát đến mức vô hạn. Và khi mà Bồ Tát đã bắt đầu tạo được bao nhiêu công đức để thành tựu á, cái mức độ mà sắp thành Phật hoặc là thành Phật rồi, thì lúc đó cái tâm lượng của một vị Phật đó nó không có giới hạn. Thế cho nên cái năng lực mà khi nhập định rồi đó, cái năng lực mà kéo lên cái năng lực của tâm thức, cái năng lực nó cũng vô hạn. Cái năng lực vô hạn đó cho nên khiến cho chúng ta thấy nó qua hình ảnh là nói là đại địa chấn động. Không có một ai nhập định mà có thể như vậy được hết. Tại vì cái tâm mà muốn cứu độ chúng sinh nó đưa cái năng lực của thiền định đi khắp tất cả. Mười phương thế giới nó cũng có thể đến được. Đó là cái ý nghĩa mà chúng ta thấy như vậy. Và nó có thể gọi là thâm nhập vào tất cả các cảnh giới của chúng sinh. Thì đó là những cái ý nghĩa đại khái mà trong kinh nói lên. Nhưng mà chúng ta cũng không có đi vào chi tiết của bộ kinh này như lúc đầu chúng tôi có nói, mà chúng ta chỉ muốn nói về các cái cách thức, cái pháp môn theo trong kinh mà chúng ta lập ra mà tu tập. Thì tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng thần chú như thế nào? Thì trong kinh nói là này mạn thù sư lợi, nếu có ai, có người nam người nữ nào mà có bệnh khổ mà mình muốn giúp người đó thì nên nhất tâm vì người ấy mà tắm gội xúc miệng sạch rồi tụng chú này 108 biến, hoặc là vào thức ăn, hoặc vào thuốc, hoặc vào nước mà không có trùng nữa. Rồi đem cho người bệnh uống thì bệnh khổ gì cũng tiêu hết. Nếu có cầu gì mà dốc lòng tụng niệm chú này cũng đều được như ý, lại còn được sống lâu không bệnh tật, sau khi mạng chung thì sinh sang cõi kia, tức là cõi của Phật Dược Sư, là cõi Tịnh Lưu Ly ấy, được ngồi bất thối chuyển cho đến đắc đạo Bồ Đề. Bởi thế cho nên mạn thù sư lợi, nếu có nam tử nữ nhân nào mà một lòng tôn trọng cung kính cúng dường Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai thì nên thường trì chú này, đừng để lãng quên. Đây là đoạn nói về thần chú. Chúng ta có thể dùng chú này để chữa bệnh, thế cho thuốc. Dĩ nhiên thì trong cuộc sống như là mấy bữa tôi nói thì chúng ta đều có thể dùng những phương tiện gọi là công phước đức của thế gian. Do thế gian này có công đức, có phước đức của chúng sinh ở thế gian này tụ hợp lại á, mà mới thành thuốc, mới thành có thuốc để chữa bệnh cho chúng ta. Thì thuốc đó theo trong đạo Phật nhìn đều là do công đức của chúng sinh hết. Chúng sinh thiếu những cái năng lực như là loài vật. Một con vật nó sống ngoài trời lạnh nhiều khi nó cũng chẳng cảm cúm. Mình mà sống ngoài trời lạnh là nó cảm cúm. Nhưng mà ngược lại thì mình lại có một cái phước đức. Phước đức nó thể hiện qua cái trí thông minh của con người. Con người tìm ra thuốc men để chữa bệnh. Thì chúng ta vẫn dùng cái phước đức đó để chữa bệnh. Nếu một người mà theo cái pháp môn của Ngài Dược Sư ấy, thì dù là có dùng thuốc của thế gian cũng luôn luôn niệm chú, luôn luôn niệm danh hiệu Ngài Dược Sư. Ví dụ như tôi có vị sư huynh chuyên châm cứu chẳng hạn, ông châm cứu rất là xuất sắc, nhưng mà không bao giờ ông nghĩ đó là tài năng của ông hết á. Và bao giờ cũng niệm chú Dược Sư, ta niệm danh hiệu Ngài Dược Sư rồi mới châm cứu. Và xong rồi ấy, thì ông ta luôn luôn nói là đó là do lực của Ngài Dược Sư gia hộ. Và khi mà ông châm cứu cho một bệnh nhân thì ông cũng bảo là bệnh nhân đó hãy niệm danh hiệu Ngài Dược Sư để trợ lực. Thì đó là một người hành cái theo cái pháp môn của Ngài Dược Sư. Chứ chúng ta không có chỉ nói là đây là khoa học là đúng nhất mà không cần gì nữa hết. Cái đó là của một người mà không có hành hay là không có tin vào Phật Dược Sư. Khi đã nói những phương tiện thực hành á, thì dù chúng ta vẫn dùng những phương tiện công đức của thế gian, nhưng mà luôn luôn chúng ta có niệm Phật trong đó. Thì ở đây không nói chuyện đó, nói chuyện là cái năng lực của thần chú. Chúng ta có thể tụng 108 biến vào nước, vào đồ ăn, vào thuốc, vào tất cả. Mà như là nước thì dĩ nhiên ngày nay á, thì nước chúng ta thường tinh khiết, không có trùng. bánh trái kẹo gì cũng được hết, trái cây gì bất cứ gì rồi mới cho cái người bệnh ăn. Dĩ nhiên chúng ta có cái tâm hồi hướng muốn giúp cái người bệnh đó hết khổ. Thì bây giờ đến cái nghĩa là 108 biến. Bữa nào quý vị về làm thử thôi. Bữa nào về hỏi anh em mình hay là vợ chồng hỏi nhau nó bảo sao bệnh chưa? Bệnh đi, thì tôi thí nghiệm thử coi. Rồi thấy người bệnh như vậy, chúng ta mới chú 108 biến, nó đọc thần chú, xong rồi chúng ta cho uống thử. Uống xong rồi mình dừng xem người đó có khỏe không? Nhiều khi chúng ta thấy uống xong rồi vẫn rên như thường. Khi mà trong kinh nói là tụng 108 biến thì có nói là nhất tâm vì người bệnh ấy, nhất tâm vì người bệnh ấy, chứ không phải tò mò tọc mạch thí nghiệm. Nhất tâm vì người bệnh ấy, tắm gội cho sạch sẽ, xúc miệng cho trong sạch. Chúng ta thấy là phải có cái tâm cung kính tin tưởng như lắm. Cho nên đôi khi mình tụng mà nó không đúng mức của tâm như vậy á, thì mấy lần 108 biến mình cũng thấy công hiệu. Những cái điều kiện mà cần phải có như vậy là chúng ta phải nên nhớ là rất quan trọng. Thiếu cái là thần chú không đúng nghĩa thần chú nữa. Cho nên mới có một cái anh Phật tử đó ở bên Gia Lạc Đại á, một hôm đó anh lên bảo con muốn gặp thầy. Rồi có chuyện gì anh nói là anh có tụng một cái thần chú nào đó, anh bảo vậy ở trong kinh á. Mà anh bảo là trong kinh nói là tụng đến 80.000 biến á thì sẽ thấy được, sẽ có được thần thông này nọ. Mà con tụng 80.000 biến rồi con đâu có thấy cái gì đâu. Anh hỏi tôi vậy thì tôi mới trả lời mà tại vì tụng chưa đủ 80.000 biến. Anh bảo đúng 80.000 biến, con đếm rất trúng. Tôi bảo là chắc chắn là không đủ. Anh bảo con tụng mà, con biết mà thầy, con tụng đúng 80.000 biến. Tôi bảo là đếm rõ ràng phải không? Anh bảo đếm rõ ràng như vậy. Tôi bảo chứ như vậy thì con cũng có hiểu 80.000 biến ở trong kinh nó khác với cái 80.000 biến mà con đếm. Cái 80.000 biến mà con đếm nó không phải là 80.000 biến trong kinh. Cái anh bảo vậy 80.000 biến ở trong kinh nó là như thế nào? Thì tôi mới nói là 80.000 biến trong kinh là con tụng cho đến bao giờ mà con có thần thông đó, thì đó là 80.000 biến. Thì anh nghe vậy thôi, anh không hỏi nữa. Chứ còn mình đếm bao nhiêu đếm cần biết, nhưng mà trong kinh nói thì khi nào mình tụng mà nó đúng hiệu nghiệm như vậy thì nó mới đúng con số của trong kinh. Lý do là tại bởi vì cái tâm thức của mình nó không có đúng tiêu chuẩn ở trong kinh nói. Cái tâm trạng của mình, cái lòng tin của mình, cái sự thanh tịnh của mình nó không đúng theo như là cái vấn đề thanh tịnh của kinh. Cho nên nó không có hiệu nghiệm. Mà khi mà mình không đúng như vậy thì mình lại càng phải tụng nhiều hơn nữa. Nếu nhiều khi cái tâm của mình mà nó đúng mức, đúng tiêu chuẩn, nhiều khi ví dụ kinh nói tụng 3 biến là có công hiệu, 3 biến là công hiệu ngay. Nếu tâm mình không đúng mức, nó còn loạn động và nó còn nhiều cái mà mình không ngó ra, mình không thấy ra, nó ô nhiễm, thì lắm lúc mình phải tụng đến cả ngàn biến nó mới có công hiệu. Vì vậy cho nên người Phật tử mình đôi khi mình không có thấy rõ được trong tâm thức của mình nó như thế nào. Cho nên mình cứ tin tưởng mà trì tụng. Tin tưởng trì tụng như vậy, nhờ cái tin tưởng mà lâu năm mình mới thấy công hiệu. Nếu mà nói thì cũng sẵn ở bên Canada thì nó có là chúng tôi thấy thầy Viên Diệu thấy nó có một cái sâu chuỗi bằng hổ phách rất là đẹp. Tôi bảo chứ chẳng thầy có cái sâu chuỗi đẹp lắm á. Thầy mới bảo là thầy đâu có biết đẹp xấu gì đâu. Mà tôi bảo mà thầy không biết đẹp xấu mà chắc Phật tử cúng dường. Thầy bảo Phật tử bắt mình tu. Tôi hỏi tại sao. Thầy bảo chứ thì thấy cũng bệnh. Cho nên có một vị Phật tử đến. Có một cái cô đến cũng bảo là con cúng dường cho thầy cái sâu chuỗi này, thầy niệm Phật Dược Sư chắc chắn thầy hết. Thế thấy bảo chứ, thấy không, bắt mình tu, thấy mình bệnh thì đem sâu chuỗi đến bắt tu. Thế nói bảo là tại sao mà cái cô nó nói vậy, bảo là từ xưa cô bị cái bướu ở cổ mà nó nằm ngay trên cái đường xương sống, là nó nằm ngay trên cái chỗ liệt mạch gì đó, mà bác sĩ chịu thôi, không dám đụng tới, là nó đau đớn và nó làm khó, mà có thể bị liệt nữa, cả người nữa. Cho nên cô mới trì danh hiệu Phật Dược Sư 3 năm trời liền, cái bướu nó tan biến mất. Nên bây giờ cô mới mang cái sâu chuỗi mà cô trì danh hiệu Phật Dược Sư đó, cô nghe nói thầy bệnh, mà bác sĩ cũng nói là có thể nguy hiểm đó. Cô mang đến, cô đưa cho vị thầy, bảo là thầy trì danh hiệu Phật Dược Sư. Cái sâu chuỗi này, sâu chuỗi mà con đã từng trì và đã trị được bệnh. Thế nếu chúng ta nghe đúng thì 108 biến là hết. Mà chúng ta thấy cái cô này là 3 năm trời mới hết, mới hiệu nghiệm. Thì ra cái vấn đề ấy, chúng ta hiểu kinh và hiểu cái thực tế, chúng ta phát cái lòng tin. Và cứ vậy, có lòng tin rồi, cứ vậy mà chỉ tụng, không cần phải 108 biến. Chỉ tụng, cứ thế tin tưởng thì sẽ thấy hiệu nghiệm. Tùy theo cái nghiệp của mình, tùy theo cái tâm của mình, chí thành hay không. Nghiệp mình nặng thì mình phải trì lâu hơn nữa. Thành ra chúng ta nghe trong kinh nói là nói theo một cái tiêu chuẩn, mà từ tâm, từ tín cho đến nghiệp lực, và lấy một con số tiêu biểu như vậy thì nó sẽ linh ứng. Nhưng mà trong thực tế mỗi người một khác, nhưng mà chắc chắn là thần chú hay danh hiệu của Ngài đều có công năng để mà trị tất cả các chứng bệnh. Thì đó là điều mà chúng ta hiểu thêm như vậy. Mà cái vấn đề mà trì cái thần chú ở đây lại có thêm những cái công năng mà thâm sâu hơn nữa ngoài vấn đề trị bệnh. Chúng ta lưu ý như vậy mà khiến cho nên chúng ta mới có thể thực hành một cách tích cực. Là sau khi mạng chung lại còn sinh vào cõi kia được ngôi bất thối, cho đến nghĩa là cái năng lực mà mình trì thần chú nó đưa mình đến cái mức độ cuối cùng là đắc được đạo bồ đề nữa. Đó là cái lý do của người hành trì. Tại sao mình vẫn sử dụng những cái phương tiện công đức của thế gian đó, nhưng mà luôn luôn mình niệm Phật. Và luôn luôn khi mà khỏi bệnh rồi ấy, thì mình luôn luôn mình nói đó là do lực của Phật gia trì. Nếu mình bảo thuốc này hay, mình nói là mình giỏi. Luôn luôn mình nói như vậy, đó là cái người hành trì đó. Thì cái người hành trì như vậy á, là cái người mà không phải chữa bệnh, chỉ là để làm phước thiện thế gian, mà biến cái chữa bệnh của mình thành đạo, mà nương vào cái vị Phật mà tương ưng với cái nghề nghiệp của mình là Phật Dược Sư á, mà dùng cái nghề nghiệp của mình mà đi theo con đường đạo, bằng cách là mình dùng nghề nghiệp nhưng mà luôn luôn niệm Phật và luôn luôn nói là đó là do Phật, đó là Phật lực gia trì mà được như vậy. Thì cái tâm của mình luôn luôn nó không nói là thuốc là xong hết, luôn luôn nó không nghĩ là chữa bệnh thôi là xong rồi. Đây là vấn đề nữa để cho chúng ta thấy, chúng ta luôn luôn trong mọi vấn đề, người ta ở đời nhiều khi tưởng cái tốt là xong, nhưng mà chúng ta phải nối liền cái tốt đó với lại Phật, với đạo. Ngày nay đôi khi có nhiều người bảo là cứ nói đạo, cứ nói tôn giáo, cứ nói đạo hoài, thôi bây giờ ở đời này tốt đi cái hãng. Nhưng mà chúng ta hiểu là cái tốt nó không có ngừng, nó không có cứu cánh. Bây giờ mình có thể làm cả thế gian này được an lạc, nó đâu có đứng lại đó, nó đâu có chấm dứt ở cái chỗ an lạc đó đâu. Nhiều khi mình ở đây mình thấy vấn đề kinh tế nó rất quan trọng, mà lắm lúc kinh tế của nước Mỹ nó lên thật cao, bắt đầu thấy phởn phơ rồi đó. Một vài tháng sau nó lại đi xuống, lại thấy lo âu. Nỗ lực biết bao nhiêu cái đầu óc thông minh của con người đưa nó lên một chút, thì mọi người lại cười tươi một cái, nhưng mà vài ngày sau nó lại xuống. Thành ra mình phải hiểu cái ý nghĩa của đạo và ý nghĩa của thế gian. Mình không có lấy thế gian làm cái cứu cánh để mà xây dựng. Mình muốn giúp ích thực sự cho thế gian này, mình phải có đạo. mình phải có một cái lối thoát cứu cánh, để có một nơi an lạc cứu cánh. Vì vậy á, mà cái người mình đã tin đạo, mình đã là người mà có tâm cung kính Tam Bảo là một cái rất hiếm có rồi đó. Mà nếu đôi khi mình còn bị lẫn lộn như vậy nữa thì nó rất uổng. Cho nên khi mà mình đã có được cái nhân duyên á, để làm người, có được cái nhân duyên để biết đến Tam Bảo cung kính rồi á, thì mình phải phát triển cái đạo đến cùng. Cái đời này dù nó có lợi ích, nó có an lạc đến đâu mình cũng biết, nó luôn luôn ở trên cái, nó như một dòng nước, nó không có dừng đứng, như một dòng thác, luôn luôn nó thay đổi, luôn luôn nó biến chuyển. Nỗ lực bao nhiêu cũng không có thể nắm giữ nó lại được. Chính vì thế nên đã một phen biết đạo rồi thì mình đừng có làm phí mất cái thời gian để mà lại thấy cái nghĩa của cuộc đời là thế này thế kia. Tất cả những cái chuyện tốt, tất cả những ý nghĩa tốt của thế gian đều được Đức Phật cũng như trong Đạo Phật khuyến khích. Nhưng mà nếu chúng ta lấy cái tốt của thế gian làm cứu cánh, thế cho cái cứu cánh của đạo á, thì chúng ta sẽ là một người luôn luôn thất bại. Không bao giờ nó có được. Thì khi chúng ta đã hiểu đạo như vậy rồi á, thì nếu chúng ta là một y sĩ, chúng ta là một dược sĩ, chúng ta là một người về thuốc, luôn luôn chúng ta phải có niệm Phật trong đó. Bây giờ có bấm huyệt hay có gì chăng nữa cũng niệm người dược sư. Và khi bấm huyệt cho người ta khỏi rồi thì bảo cái này nhờ Phật dược sư, chứ bảo đừng phải nhờ huyệt nó hay quá, nhờ bấm nó tài tình quá. Như vậy thì cái tâm của mình sẽ sử dụng cái pháp thuốc của mình mà nó không thành đạo được, nó uổng đi. Vì vậy mình có quyền dùng tất cả các pháp thế gian, nhưng nếu mình có một cái tâm đúng đạo thì pháp thế gian biến thành đạo hết, trở thành những công đức của đạo. Như thế thì chúng ta sẽ không có bị trì trệ lại trong thế gian, hoặc đôi khi không có bị lệch lạc đi thành ra là tà. Có nhiều người chỉ có nghĩa chữa bệnh thôi, mà chúng ta cũng biết, nếu mà quý vị ở Việt Nam cũng biết bao nhiêu là đạo chữa bệnh. Mà tất cả những cái đó đều không phải là chính đạo hết, mà rốt cuộc nó đều không có cứu cánh hết. Rốt cuộc thì đến một giai đoạn nào đó thì tự nhiên là nó như là lộ ra cái bộ mặt, nó chỉ như là một cái mê tín gì thôi. Thì chúng ta thấy là bởi vì những cái người nó không có đạo mà chỉ nghĩ lấy cái cứu chữa bệnh làm cứu cánh, và cho cái đó là một cái gì là linh thiêng, là ghê gớm vậy, mà không nghĩ đến đạo. Rồi rốt cuộc thì không có tâm nào thắng được cái tâm tham sân si hết ạ. Bây giờ nếu quý vị tu rồi, quý vị có một cái năng lực chữa bệnh, mà nếu quý vị không có đạo á, thì cứ thử một thời gian là tham sân si nó phát triển hết á. Và rốt cuộc con người của mình sẽ theo cái hướng đó. Thành ra chính vì vậy á, mà chỉ có cái tâm của A-la-hán là diệt được tham sân si và thoát khỏi tham sân si. Còn ngoài ra á, ở trong cuộc đời này chỉ có cái Bồ-đề tâm á, mới chế phục được tham sân si. Mới hoàn toàn làm cho tham sân si hoàn phục và không cần phải đoạn diệt. Thế nên Phật là như thế nào, chúng ta sẽ thấy rõ như vậy. Từ Bồ Đề Tâm đó mà Ngài ở trong thế gian tu tập, phát triển Đại Bi Tâm, Ngài rồi thành Phật. Một con người như vậy, nó khác với một vị A-la-hán là chỉ có đi tìm con đường giải thoát, làm sao thoát ra khỏi luân hồi. Thì như vậy, chúng ta hiểu cái nghĩa Phật không có giản dị, chỉ là một người hiền, một người tốt, một người thanh tịnh, một người giải thoát. Và chúng ta biết, như nếu hôm qua mình nghe về vấn đề pháp thân thì chúng ta có thể biết rằng là Phật là một cái gì bao la, mà là chân lý và là một cái gì viên mãn hoàn toàn. Khi mà nhận thức ra điều đó rồi thì cái tâm quy Phật của mình nó mới đúng đắn và chân chính. Thì đại khái là như vậy. Thì chúng ta thấy cái phần trong kinh nói về chú ngắn gọn như vậy, nhưng chúng ta biết cách sử dụng như vậy thì chúng ta có thể trì chú một cách liên tục. thường hằng, nhưng với cái tâm chân chính. Chúng tôi ngày nay thì Phật giáo Tây Tạng ở hải ngoại, chúng ta hải ngoại Phật giáo Tây Tạng này rất là phát triển. Thì Phật giáo Tây Tạng chuyên về thần chú, mật chú thì chúng ta không nói. Nhưng mà hồi chúng tôi ở Việt Nam chẳng hạn, thì cũng gặp rất nhiều người, người ta bảo ta tu chỉ chú á. Kể cả cư sĩ, kể cả tu sĩ. Nhưng mà đại đa số mà khi chỉ chú như vậy á, thì không có nắm vững vấn đề là chỉ chú để làm gì. Đôi khi mình nói giản dị, thì mà thời buổi này á, pháp dược ma cường, nghiệp chướng nặng nề, chỉ chú để giải trừ nghiệp chướng. Điều đó cũng là một cách, nhưng mà khi mà nghiệp chướng mà chúng ta vượt qua rồi á, thì chúng ta làm sao? Cũng như y như là mình bảo chứ nhiều nghiệp chướng quá thành ra không có giàu có được, bây giờ chỉ chú đi để cho nó phá nghiệp chướng nó, để giàu có nó tới. Giàu có nó tới rồi mình làm gì? Mình thành ra là trụy lạc, ăn chơi trác táng. Đã đành là phá nghiệp chướng, mà phá nghiệp chướng thì đi đâu? Phá nghiệp chướng thì mình tự tại như vậy là phước đức nó phát triển rồi thì tham sân si nó lại phát huy. Nên chính vì vậy mà chánh kiến chúng ta phải lập. Mỗi một cái pháp môn mà mình hành trì á, là luôn luôn mình phải có chánh kiến, phải có cái động cơ chân chính. Tại sao mà mình lại tu như vậy? Thì nói tóm lại trong đạo Phật là có hai cái chánh kiến, hai cái động cơ chân chính. Một là phải thoát khỏi luân hồi. Niết bàn là cứu cánh. Nếu mình có cái tâm như vậy mà tu tập thì nó đúng. Hai nữa là phải thành Phật cứu độ chúng sinh thì nó mới trúng. Thế ra hai cái tâm như vậy chúng ta luôn luôn phải có, phải nhắc nhở, phải thiết lập. Thì như vậy chúng ta có thể tạm thời mà thấy được cái ý nghĩa tổng quát về vấn đề chỉ chú ở đây. Nó có thêm một phương diện nữa ở trong kinh này, một pháp môn phối hợp. Quý vị nghe cái đoạn kinh như sau. Này mạn thù sư lợi, nếu có bốn chúng Bí Sô, Bí Su Ni, U Bà Tắc, U Bà Di và những tịnh tín thiện nam thiện nữ, bất cứ ai mà thọ nhận giữ 8 phần trai giới hoặc suốt 1 năm hoặc trong 3 tháng, thọ nhận các cái học xứ của giới pháp để thành lập thiện căn, nguyện được sinh sang thế giới cực lạc ở bên phương Tây. Để đến nơi của Phật vô lượng thọ quang á, mà cầu nghe chính pháp nhưng chưa có được quyết định, tức là chưa biết chắc là mình có được sinh hay không. Mà nếu được nghe danh hiệu của Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, thì khi lâm chung sẽ có 8 vị đại Bồ Tát là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát, Tắc Đại Thế Bồ Tát, tức là Đại Thế Chí Bồ Tát, Vô Tận Ý Bồ Tát, Bảo Đàn Hoa Bồ Tát, Dược Vương Bồ Tát, Dược Thượng Bồ Tát và Di Lặc Bồ Tát. 8 vị ấy sẽ ở trên không bay lại mà chỉ đường. Tự nhiên mình thấy được hóa sinh ngay ở trong thế giới kia, tức là thế giới của Phật A Di Đà, trong đám hoa sen báu nhiều màu sắc đẹp. Đây là vấn đề hai pháp môn của Ngài Dược Sư và Ngài Di Đà phối hợp với nhau. Quý vị, đây vị nào mà tu tịnh độ trì danh hiệu Phật A Di Đà, rồi trong này có nói chúng ta, cho chúng ta biết rằng là cho dù mà mình giữ bát quan trai giới hoặc là 1 năm 3 tháng, rồi học tất cả các học xứ, tức là các cái giới luật này nọ, rồi phát triển thiện căn, mục tiêu á là muốn vãng sinh cực lạc thế giới để mà nghe pháp, nhưng bây giờ mình chưa biết là mình có được sinh hay không. À, có quý vị nào vậy không? À, nhiều vị lắm, nhiều vị niệm danh hiệu Phật A Di Đà nhưng mà còn nghi ngại lắm, không biết mình có được sinh hay không. Thì lúc đó nếu mà chúng ta được nghe danh hiệu của Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai này đó, thì như vậy chắc chắn mình sẽ được vãng sinh. Khi lâm chung sẽ có 8 vị Bồ Tát đến để trợ lực. Thì trong kinh nói như vậy khiến cho chúng ta thấy là các vị mà tu tịnh độ niệm danh hiệu Phật A Di Đà nhưng mà tâm còn nghi ngại, muốn chắc ăn nữa, chúng ta niệm thêm Phật Dược Sư. Chúng ta phối hợp hai vị Phật, một vị Phật bên phương Tây, vị Phật bên phương Đông. Phối hợp danh hiệu hai vị đó, tức là thí dụ quý vị có thể niệm lấy tiêu chuẩn là một sâu ngày A Di Đà, một sâu ngày Dược Sư. Nếu quý vị còn muốn chắc nữa thì một sâu ngày Quan Âm. Nếu quý vị muốn chắc nữa thì quý vị niệm danh hiệu của 8 vị Đại Bồ Tát này nữa.